This is KBDT, Highland Park, Texas.
Khán giả vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM và Như Tuyền mời quý thính giả cùng đến với chương trình Những Điều Cần Biết Về Thuế Vụ do Đài Thi phụ trách. Từ phòng vi âm, Như Tuyền gửi lời mến chào Đài Thi. Vâng, hôm nay thì khỏe không nàng?
Khỏe lắm, Như Tuyền khỏe không?
Cảm ơn chị hỏi thăm, Như Tuyền cũng khỏe. Và thưa quý thính giả, chương trình Những Điều Cần Biết Về Thuế Vụ do cựu thanh tra sở thuế là chị Đài Thi phụ trách. Chương trình đến cùng quý thính giả vào mỗi chiều thứ tư hàng tuần trên làn sóng 1160 AM từ 3 giờ cho đến 3 giờ rưỡi. Thì có những câu hỏi rất là thú vị quý vị. Ngày hôm nay thì có một số câu hỏi của chương trình. Không biết là Thi đã sẵn sàng để mà nhận trả lời cho những câu hỏi này hay chưa nè?
Như Tuyền cứ bắt đầu đi thì sẵn
dạ vâng.
Rồi.
Câu hỏi đầu tiên thì thưa chị, tôi làm neo lãnh mẫu W2. Chủ không chịu trách nhiệm về 401k nếu tôi đóng tiền vào 401k là tự tôi làm, họ không hỗ trợ matching. Như vậy nghĩa là sao? Có luật quy định về 401k cho nhân viên hay không ạ? À? Mời chị Đài Thi.
Cảm ơn Như
Tuyền. Câu hỏi rất thú vị đó.
Rất thú vị ha.
Dạ.
Thưa quý vị khán giả cũng như Như Tuyền là không có luật nào bắt buộc chủ phải tạo những cái mục mà 401k, tài khoản 401k cho nhân viên hết. Cho nên là nhân viên phải, nếu mà không có cái đó đó thì nhân viên tự ra ngoài mở riêng. Thì thử ra là cũng hơi nói đúng ra đó là những cái công ty mà làm ăn khá giả hoặc là cũng hơi lớn lớn một chút á thì họ mới mở cái này. Là bởi vì cái này cũng tốn cho họ, tốn kém đây là phải nhờ một cái công ty thứ ba đứng ra để mà khi mà mình nhân viên mà mình bỏ tiền, muốn đóng tiền vô cái quỹ này đó, thì là chủ họ phải trừ ra từ tiền lương, rồi họ phải chuyển đúng ngày, đúng tháng, họ phải chuyển qua cho cái một cái công ty mà chuyên lo về những cái tài khoản, những cái đầu tư này kia cho nhân viên của họ. Rồi họ phải đóng một cái chi phí cũng tốn kém. Rồi họ phải có những cái luật mà họ phải theo liên tục chứ họ không có được thay đổi. Chẳng hạn như nhân viên làm từ làm full time hoặc làm part time thì sẽ được làm từ 6 tháng hay 1 năm trở lên thì sẽ được đại khái như vậy. Yeah. Một khi họ thành lập ra một cái quy luật nào đó cho cái quỹ này đó thì họ không được thay đổi và nhiều khi họ cũng bị sở thuế audit nữa, tức là họ vô họ kiểm cái chương trình 401k này. Cho nên là nó cũng hơi rắc rối cho chủ, nếu mà chủ nhỏ như là quý vị nào hỏi đây là tiệm nail đó thì là họ nhỏ, cái công ty cái mình nói là một cái cơ sở làm ăn mà nhỏ như vậy đó thì khi mà mở ra cái tài khoản 401k để mà quỹ tiết kiệm về hưu á,
yeah,
như vậy nó hơi rắc rối cho một cái tiệm nail nhỏ. Thành thử ra thì cũng nghĩ là mình cũng thông cảm cho họ. Cái luật á thì không bắt buộc đâu, nhưng mà có cái mình được quyền mở riêng, chỉ có bất lợi của cái mở riêng là như vậy. Nhưng mà mình không có sự lựa chọn nào thì mình phải làm thôi. Thì khi mà chủ hoặc là công ty nào đó đứng ra làm cho mình đó thì là mình bỏ tiền vô đó được rất là nhiều. Nếu mà mình dưới 50 tuổi á thì mình một năm á, như năm 2023 á thì mình đóng vô đó được 22.500. Còn nếu mình trên 50 tuổi á thì mình đóng vô được tới 30.000.
Yeah.
Thì đương nhiên là phải ai làm lương cao lắm mới bỏ chừng đó tiền vô quỹ về hưu, nhưng mình nói chuyện là mình được bỏ tới chừng đó nếu mà mình muốn. Còn bây giờ là chủ không làm cho mình, không có ai đứng ra làm cho mình. Khi mà mình tự bỏ tiền vô một cái quỹ như vậy đó thì mình giới hạn, mình chỉ bỏ vô được 6.500 thôi mỗi năm. Nếu mà mình dưới 50 tuổi, còn nếu mình trên 50 tuổi thì mình thêm được 1.000 nữa, tức là 7.500. Thì chỉ có cách đó duy nhất thôi. Và chỉ có cái là Thi khuyên đó, nếu mà quý vị còn ít nhất là 10 năm nữa mới về hưu á, thì nên khi mà mình đi ra gặp những cái nơi nhà băng cũng mở, mà mình liên lạc những cái chỗ mà họ chuyên về khi mà mình đầu tư vô thị trường chứng khoán rồi này kia đó như Tuyền, thì mình liên lạc với những cái hãng như là Charlie Schwab, Fidelity, Vanguard, những cái hay là nhà băng, những cái chỗ đó đó họ cũng, nhà băng thì không có làm thị trường chứng khoán nhưng mà họ làm cái quỹ về hưu, nó gọi là IRA. Thì quý vị khi mà ra mở cái đó đó thì mình được hai cái để mình chọn. Một cái là traditional, tức là cái mà quỹ mà về hưu truyền thống á. Còn một cái nữa là Roth. Roth là hồi đó mình có nói đó như Tuyền, là R-O-T-H. Thì nếu quý vị còn 5-10 năm nữa trở lên thì nên chọn Roth. Tại vì sau này mình lấy tiền ra mình không có phải đóng thuế. Thì như vậy là, như Tuyền nghĩ thì trả lời như vậy có rõ chưa?
Dạ, rất rõ ràng luôn chị.
Ok, rồi. Dạ. Để mà như Tuyền hiểu là thì yên tâm rồi.
Dạ. Cảm ơn chị rất nhiều. Thưa chị Thi, thế thì những cái công ty lớn thường thường nó có margin thì nhân viên sẽ lời, nhưng một số công ty đó nó có mở 401k nhưng mà nó không có margin, thành ra là nhân viên cũng không có lời trên cái khoản tiền được margin từ công ty, đúng không chị?
Đúng rồi, nó không có margin thì mình cũng không có lời, mình tự mở riêng cũng được. Nhưng mà nãy thì nói ví dụ mình muốn bỏ nhiều hơn 6.500 á, thì mình bỏ qua cái chương trình trong sở hay là chủ nó làm cho mình nó thì lợi hơn nhiều.
Chị Thi, thế thì nếu như mà mình cái quỹ này, thí dụ như công ty đó họ một ngày nào đó bị phá sản thì nó có ảnh hưởng gì đến cái 401k của người nhân viên trong công ty đó hay không ạ?
Không có bị gì hết. Vì cái tiền đó đó, bởi vì nãy khi nói cái chi phí mà cái công ty phải mướn một cái văn phòng nào đó để nó lo vấn đề đầu tư với lại giữ sổ sách cho cái quỹ này á, cho nhân viên á, họ phải trả cái chi phí đó để người ta làm. Họ cái công ty đó nó là độc, nó hoàn toàn độc lập, nó không dính líu được đến cái hãng mà đang làm ăn này hết trơn á, cho nên phá sản không phá sản hay là lời lỗi gì cũng không là vấn đề. Tiền đã chuyển, tại vì luật sở thuế nó bắt là cuối năm là phải chuyển hết tiền, dù là mình họ trừ từ tiền lương của mình ra nhưng mà họ giữ đó, họ muốn chuyển qua bên cái văn phòng mà dịch vụ đó liền cũng được, còn không thì họ được tới cuối năm để họ chuyển qua hết một lúc cũng được. Nhưng mà bắt buộc phải chuyển đúng ngày đúng giờ phải chuyển, bởi vì không chuyển là sở thuế nó ó địch lại chỗ đó. Chuyển hết tiền qua thì mình qua tiền qua bên đó rồi, coi như mình yên tâm rồi, không liên quan tới bên hãng của mình làm nữa hết.
Thì điều đó có nghĩa là cho dù công ty phá sản hay cho dù một ngày nào đó mình không làm cho công ty đó nữa, mình đi làm cho công ty khác, thì cái quỹ 401k của mình vẫn được bảo vệ như thường lệ, như luật của nó, đúng
vậy.
Không?
Đúng vậy.
Cảm ơn Thi.
Đúng vậy, với có một cái nữa thì mới vừa nghĩ ra, cái trường hợp như là hai vợ chồng, người chồng đi làm mà người vợ không đi làm, mà người chồng đi làm trong sở không có 401k. Bây giờ người chồng đi ra ngoài mở một cái 401k với một cái dịch vụ nào đó thì cũng được. Nhưng mà người vợ thì làm sao? Họ không có đi làm thì làm sao họ được cái đó? Thì vẫn được nha Như Tuyền. Vẫn được. Với điều kiện hai vợ chồng phải khai thuế chung. Và khi mà khai thuế chung á, thì là người vợ vẫn được mở một cái nó gọi là cái IRA chứ không gọi là 401k nữa. Thì ví dụ như người chồng dưới 50 tuổi thì bỏ vô 6.500 thì mở cho người vợ một cái cũng đứng tên người vợ và cũng được bỏ vào 6.500.
Chị Thi cho từng hỏi, trong trường hợp nếu hai vợ chồng họ ly dị thì cái tiền 401k này nó sẽ như thế nào chị? Nếu mà người vợ không đi làm mà người chồng đi làm như là trường hợp Thi mới nói.
Thì tại vì khi mà mở cái quỹ này, cái account này đó là người nào tự đứng tên người đó, của người đó chứ không có dính líu.
Rồi,
cho
cảm ơn
Thi. Là nếu mà ly dị, ví dụ như mình nói là mình bỏ tiền vào năm 2022 rồi, thì 2023 ly dị, thì những cái gì của 2022 trở về trước là của vợ, là của vợ, của chồng là của chồng.
Dạ. Rồi, cảm ơn chị Thi rất nhiều. Và một câu hỏi tiếp theo. Năm nay tôi 70 tuổi, có một ít tiền trong quỹ 401k. Tôi không cần phải rút tiền ở quỹ 401k ra, nhưng có người bạn khuyên tôi phải rút tiền ra sau khi tôi được 70 tuổi rưỡi. Không thôi sẽ bị phạt 50%. Có đúng thật như vậy không thưa cô?
Vừa đúng mà vừa không đúng.
Là sao ha? Bối rối quá.
Tiền như vậy không có, đúng là đến tuổi thì mình phải lấy tiền ra, đúng là như vậy, nhưng không có cái 70 tuổi rưỡi trong đó. Chỉ là 72 tuổi hoặc 73 tuổi thôi, chứ còn không có 70 tuổi rưỡi hoặc là sớm hơn 72, không có. Sở dĩ 72 là như thế nào? Luật nó mới thay đổi, cho nên là nếu mà trong năm 2022 hoặc trở về trước mà quý vị đã là 72 tuổi rồi đó, thì là quý vị phải bắt đầu lấy tiền ra. Còn mà những người như mà như là quý thính giả này mới vừa hỏi đó, là năm nay không biết là ông hay bà đây, mới có 70, năm 2023 này mới có 70, tức là từ năm 2023 trở đi mà mình chưa tới 72 tuổi thì bắt đầu thì phải từ 73 tuổi trở đi mình mới lấy tiền. Không biết nói về có hiểu không, hơi rắc rối hả Như Trường ha. Luật cũ trước năm 2022 trở về trước á thì 72 tuổi phải lấy tiền ra, 2023 trở đi thì là 73 tuổi mới lấy tiền ra. Và hiện giờ Quốc hội đang đưa ra một cái luật mới là có thể lên 75 tuổi mới lấy tiền ra, nhưng mà cái luật đó chưa có được
75 hơi già đó chị ha.
Nhưng mà, không phải là được rút tiền ra mà bị rút tiền ra, tại vì cái câu hỏi đây là có nhiều người họ không muốn lấy tiền ra, không lấy ra thì bị phạt, nhưng tình yêu không muốn để càng lâu càng tốt. Mà thật sự là 59 tuổi rưỡi là mình bắt đầu lấy được rồi đó Như Tuyền.
Dạ.
Nhưng mà mình muốn để đó hoài, để đó cho con, cho cháu thì là sợ thuế khôn lắm, muốn mình lấy ra đặng họ bắt đầu đóng thuế mình á.
Dạ.
Cho nên thôi, rất là khôn.
Tôi nghĩ 70, chị nói khoảng tuổi 72 đi, hồi nãy Thi nói như vậy đúng không? Chứ còn nếu mà cái luật mới lên 75 đó, thì 75 tuổi lấy ra chỉ có cho con, cho cháu thôi, hết sức đi chơi rồi chị. Mình làm cả đời nuôi con cháu lớn khôn, nó thành danh rồi, hay nó có tự lực đứng trên đôi chân rồi, thì thôi để tiền nó cho bố mẹ đi chơi đi, chứ để dành cho con cho cháu làm chi chị ha.
Đúng rồi.
Nuôi cả đời mệt rồi.
Nuôi cả đời mệt rồi, đúng rồi. Thì 72 đó là từ năm 2022 trở về trước nha Như Tuyền. Còn luật mới là 73.
Dạ.
73 là từ năm nay trở đi nè, là mới 73 mới phải lấy tiền. Rồi thì hy vọng là 1-2 năm nữa là cái luật mà 75 tuổi nó sẽ ra. Thì bây giờ cái quý vị mà ai mà hỏi câu này đó, là năm nay mới có 72 tuổi thì coi như là chờ tới năm 73 mới bắt đầu lấy tiền ra. Mà thật sự là họ rút, mà bắt mình rút tiền ra cũng rất ít chứ không có nhiều, nhưng mà họ bắt mình phải rút tiền ra đó Như Tuyền.
Yeah.
Nhiều khi mình rút ra để mà họ bắt mình đóng thuế, nếu mà mình tiền mình nhiều thì phải đóng thuế, tiền ít thì cũng đóng không có bao nhiêu.
Yeah.
Nhưng mà cái lý do mà hoàn toàn là bị lấy tiền ra là để đóng thuế thôi chứ không gì hết. Rồi ví dụ như là mình lấy ra không đủ, hoặc là họ bắt mình lấy ra rất là ít. Rồi, ví dụ như mình mất đi trước khi mình lấy được ra hết, thì cái số tiền còn lại đó, mình để lại cho con cháu đó, thì họ bắt con hay cháu, cái người thừa hưởng đó, và cho 10 năm là phải rút ra hết. Cho nên cũng không để được lâu.
Yeah.
Hồi đó là để được cả đời của người con, người cháu. Luật nó mới đổi có mấy năm nay thôi.
Yeah.
Bây giờ nó cho có 10 năm thôi.
Dạ. Yeah. Cảm ơn chị Thi. Và câu hỏi tiếp theo đó là tôi được trúng giải thưởng
10.000. Khoan, cho Thi nói thêm.
Dạ,
nói
mời
thêm.
Chị.
Rồi, hồi nãy mình nói là nếu mà rút đúng ngày, đúng giờ mà mình không rút ra là bị phạt 50%, hồi đó có đúng không?
Dạ.
Rất đúng. Câu đó thì rất đúng, là mình bị phạt 50% thật sự. Ví dụ như họ muốn mình trong năm 2, tới tuổi mà mình 73 tuổi mình phải lấy ra đó, mình phải... rút ra 5.000 một năm đó mà mình không rút đó, thì phạt 50%, tức là
2.500,
rất là nặng.
Uổng quá.
Rất là nặng. Uổng quá ha.
Dạ.
Nhưng có một luật thuế họ cũng thông cảm, cho nên họ có một cái này là mình được xin họ giảm hoặc là xóa đi cái tiền nợ nếu mà mình có lý do chính đáng. Mà lý do chính đáng đó, hoặc là mình khi mình đi khai thuế, mình hỏi cái văn phòng thuế, hay là mình hỏi những người nào mà biết những cái dịch vụ mà họ chuyên giúp cho mình đó, mà họ cố vấn mình sai, hoặc là mình bị lý do bệnh hoạn hay gia đình có chuyện gì đó rồi mình không theo dõi kịp những cái chuyện này, mình không rút kịp, thì miễn sao mà khi mình biết ra là mình không rút tiền ra năm đầu, trong hai năm đầu mà mình quên rút ra, hay là mình không biết luật hay gì đó và mình sửa lại liền, tức là mình rút ra liền, dù là mình trễ nhưng mình rút ra, đừng có chờ 3, 4, 5, 7 năm, mà khoảng chừng trong vòng 2 năm đầu mà mình sửa liền đó, thì mình có cách sở thuế họ cho mình điền cái mẫu đó là 5329, thì cái mẫu đó với lại mình viết thêm một lá thư, mình nói lý do tại sao mà mình không có rút tiền ra trong cái 1, 2 năm đầu tiên. Đa số là sở thuế thông cảm cái chuyện đó và họ sẽ xóa cái tiền phạt hoặc họ giảm, ví dụ như 50% họ giảm còn 25%, hoặc là thậm chí là 10%. Nếu mình có lý do chính đáng thì suy nghĩ là cái năm đầu quý vị đừng có quýnh quá, rất có thể mình xin họ giảm được chứ không sao. Nhưng mà cố gắng tiền của mình thì mình lấy ra, chứ phạt là mất tiền rất là uổng như tiền.
Dạ đúng rồi. Đồng tiền nối liền khúc ruột mà.
đúng rồi. Cái đó là xong rồi đó, như tiền cứ...
Dạ, cảm ơn chị. Bước qua câu hỏi tiếp theo, tôi được trúng giải thưởng 10.000 Mỹ Kim. Họ đưa cho tôi mẫu 1099 MISC, không trừ thuế đồng nào. Vậy cuối năm tôi khai thuế như thế nào đây? Phải đóng thuế bao nhiêu phần trăm? Mời chị Đại Thi ạ.
Cái tiền này á, thường thường là họ đưa mình cái mẫu W-2, rồi họ đóng thuế. Những cái giải thưởng, chẳng hạn như mình đi đánh bài, hoặc là mình trúng số, hoặc là mình ghi danh cái gì đó, cái mình được thưởng trúng một số tiền, những cái đó thường thường là họ đưa cho mình cái mẫu W-2 và họ trừ sẵn 24% thuế. Nhưng mà thỉnh thoảng có những nơi họ cũng không có đưa cho mình cái W-2, họ cũng không có lấy thuế ra, giống như trường hợp này nè, thì họ đưa cho mình cái mẫu 1099. Thì 1099 hay W-2 gì nó cũng vẫn là lợi tức của mình. Và sở thuế bắt mình phải coi như cái này là tiền thu nhập của mình và mình phải đóng thuế. Đóng bao nhiêu? Thì là hồi nãy khi nói, nếu mà họ đưa mình cái W-2 á, thì họ trừ sẵn 24%. Thì nếu cuối năm mà mình khai thuế, mà thuế của mình đi làm việc công việc bình thường của mình, lương mình thấp á, thì thuế của mình nhiều khi đâu có tới 24% đâu, cho nên họ lấy như vậy là lấy dư, thì mình sẽ khi khai thuế mình sẽ được hoàn lại cái số tiền thuế này, mình sẽ lấy tiền về được á. Còn chứ không có một mức quyết định nào hết trơn cho mấy cái mà giải thưởng này. Ví dụ như là trong trường hợp này là không có lấy thuế ra đồng nào, thì là khi mình khai thuế á, ví dụ như là cái người mà hỏi câu này là độc thân đi, mà lương dưới 50.000 đô, tức là 50.000 đô mà luôn cả cái tiền 10.000 tiền thắng giải thưởng này nè, thì là cái phần trăm mà đóng thuế là 22%. Còn nếu mà dưới còn từ 11.000 tới 44.000 thì là đóng thuế 12%. Cho nên thì không biết lương của người thính giả này là lương bao nhiêu. Cho nên thì chỉ nói chung là nếu độc thân và lương 50.000 thì đóng 22%. Còn mà lương từ 11.000 tới 44.000 thì đóng 12%.
Dạ.
Còn dưới 11.000 thì 10%. Nhưng mà chắc chắn là phải trên, tại vì nổi cái tiền thắng này không là 10.000 rồi. Và cộng thêm tiền lương mình đi làm 20-30.000 gì nữa là coi như là chắc là thuế là khoảng 12% cho tới 22% đó như truyền.
Dạ, cảm ơn chị rất nhiều. Và có một câu hỏi của một vị thính giả mới đến đài chơi gửi cho Như Tuyền. Câu hỏi rằng là tiền 401k có ảnh hưởng đến những phúc lợi xã hội hay không, ví dụ như là food stamp, Medicare, Medicaid?
Thì không có làm phía bên đó, nhưng mà thì chắc chắn bảo đảm là có. Là bởi vì 401k đó là nó ảnh hưởng tất cả mọi mình, ví dụ như mình đi xin cái phúc lợi gì, hoặc là mình làm bất cứ chuyện gì, hay mình khai thuế, cái đó đều là đóng thuế 100%. Nói là tiền, nó giống như tiền lương của mình, nhưng mà mình nó y như tiền lương của mình vậy đó, nhưng mà nó họ đưa cho mình vào cái lúc mình về già thôi, chứ còn không có khác gì hết.
Dạ. Yeah. Tức là nó ảnh hưởng đến những cái khoản income của mình, đúng không chị? Để mà mình đúng có rồi. Hội đủ điều kiện xin những cái phúc lợi xã hội hay không, đúng không?
Đúng rồi, nó ảnh hưởng, đúng.
Dạ. Rồi câu này chắc phải chuyển đến cho cô Angie Hồ Quang trong chương trình tiếp theo để vị thính giả này hiểu rõ hơn, đúng chị?
Đúng rồi.
Dạ, cảm ơn chị Đại Thi rất là nhiều với những câu hỏi ngày hôm nay. Wow. Phải nói là cái chương trình này có nhiều điều hay ghê luôn nha. Hồi trước thì khi chưa thực hiện chương trình này với chị Đại Thi đó, thì Như Tuyền cứ nghĩ rằng là thuế nó đơn giản lắm, nó không có gì nhiều hết. Đối với những người mà làm bình thường giống như Như Tuyền vậy nè. Chứ còn đối với những người mà tiền lương như cỡ triệu phú, tỷ phú thì họ sẽ có nhiều thứ đụng đến thuế lắm. Nhưng mà hôm nay thì Như Tuyền, mỗi ngày làm chương trình Như Tuyền mới thấy là học được rất là nhiều điều luôn.
Dạ. Không có gì đâu Như Tuyền, nhưng mà nhiều khi đi thấy có những câu hỏi của thính giả mà đi thấy là nó vẫn áp dụng cho Như Tuyền, bởi vì Như Tuyền hỏi về mình thừa hưởng 401k nè ha, nếu mà mình để tên lên cái người mà gọi là beneficiary trên account, dạ, thì như thế nào. Đại khái là Như thấy là dù là mình người bình thường mình đi làm, nhưng mà rồi một ngày nào đó tới cái năm cái tuổi nào đó, nó có những cái liều luật thuế, những cái này cái kia, nó cũng ảnh hưởng đến mình đó Như Tuyền.
Dạ. Bây giờ mình còn vài phút nữa cho chương trình, chị Thi có thể nào chia sẻ với quý thính giả mà những người mà hồi giờ họ đi làm họ không có được những cái quyền lợi về 401k đi, thì tại sao mình nên có cái lập cái quỹ 401k này, nó có những cái ưu điểm như thế nào đối với một người khi họ về hưu chị?
Thì cảm ơn Như Tuyền nha. Thật sự là khi mà ở ngoài đời đó, khi gặp bạn bè hay tất cả ai mà không có một cái quỹ 401k để mà mình nói là tiền quỹ tiết kiệm mà về hưu á, thì lúc nào thì cũng khuyên là nên mở một cái như vậy. Đừng có chờ năm tới hay năm sau hay vài bữa nữa lương tôi cao một chút nữa, quý vị đừng chờ. Là bởi vì thay vì cái tiền mà quý vị để vào một trong nhà băng, cái quỹ mà tiết kiệm saving account đó không có lợi ích một chút xíu nào hết trơn. Thí dụ mình cần tới cái tiền đó để trả tiền mua nhà cho con, hay là cái gì đám cưới con cháu hay cái gì thì chị không nói, nhưng mà cái tiền mà quý vị không bao giờ đụng đến thì nên chắc chắn quý vị nên mở một cái quỹ 401k. Nhưng mà mình không có, bây giờ mình không nói 401k là bởi vì 401k là cái từ đó là dành cho những người đi làm cho công ty, rồi công ty họ mở cái đó. Nhưng mà mình người thường nè, mình ra mình gặp bất cứ nhà băng hay nơi nào mình mở thì mình gọi cái đó là IRA nha. Mình bây giờ nói về IRA thì quý vị nên mở năm đầu bỏ 6.500, năm sau bỏ 6.500, cứ như vậy bỏ vào thì mỗi năm nó cho mình bỏ tăng lên một chút. Năm nay là 6.500, quý vị cứ bỏ tiền vào đó đi. Nó lợi là như thế nào? Là bởi vì tất cả tiền mà quý vị đầu tư chứng khoán hay là mua cái certificate of deposit, tức là cái CD, bất cứ những cái đó là quý vị đều đóng thuế ngay tại chỗ, đóng thuế hàng năm luôn. Những cái tiền mà mình nói đầu tư chứng khoán đi, thì mỗi năm mình chưa có bán cái stock đó, nhưng mà nó có cái dạng nó trả tiền cho mình giống như tiền lời, nó gọi là dividend. Cái đó phải đóng thuế liền, trong khi mình đâu có đụng tới cái tiền đó đâu. Nó tiếp tục, nó cứ dồn lại, nó đầu tư hoài. Trong khi cái 401k này là không có bị đóng thuế hàng năm, cứ để đó, cứ dồn đó. Rồi nhất là quý vị có thời gian, cái 401k nó lợi, cái IRA nó lợi như vậy nè Như Tuyền, để càng lâu càng tốt. Cho nên là từ Mỹ nó có cái câu này hay lắm. Nó nói the law of 72, tức là bây giờ nói theo tiếng Việt đó là tiền mình để đó trong vòng 7 năm nó sẽ nhân lên gấp đôi. Nếu mà quý vị để giống như là Thi nói đó, tức là mình đừng có để nhà băng nó cho tiền lời mình bao nhiêu, nửa chấm không, như tiền nửa chấm hay một chấm gì đó, phải không? Rất là ít,
quá ít
thì quá ít thì mình đầu tư vô cái này á, thì mình bỏ bây giờ bỏ 6.500 như Thi nói năm nay đi, rồi quý vị năm tới ngưng không bỏ, cứ 6.500 bỏ đó một chỗ đó, thì đầu tư mà cứ để cho nó, để dồn bỏ đó vậy đó, thì 7 năm sau quý vị sẽ có 13.000, nó gấp đôi.
Yeah.
Rồi 7 năm sau nữa nó có, nó thành 26.000.
Yeah.
Nó cứ nhân đôi.
Cứ nhân cấp số, cấp số 7 như thế.
Đúng, đúng vậy đó. Cho nên là cái gì mà trong trong 7 năm hay 14 năm hay bao nhiêu năm đó mình để đó, không bao giờ mình đóng thuế đồng nào cho tới ngày mình lấy ra. Nó lợi là lợi ở chỗ đó đó.
Yeah. Còn nếu như mà mình không đầu tư, mình để tiền trong nhà băng như thế, tiền lời rất là ít, mà chưa tính đến là tiền lạm phát sau mỗi 7 năm, 7 năm đúng không chị?
Đúng rồi.
Là mất giá đi rất nhiều đúng không?
Mình mất tiền, đúng. Cái 6.500 bây giờ mà như Tuyền nghĩ coi 14 năm sau, chị nghĩ nó trị giá không tới 500 hay 400 đô.
Dạ, đúng rồi.
Rất là ổn. Dạ.
Dạ.
Cho nên là khi khuyên nha, quý vị cũng như Tuyền, nếu mà chưa có mở cái IRA thì ra mở. Mình không cần phải đi một chỗ đâu. Năm nay mình mở cái dịch vụ này, năm tới mình không thích dịch vụ này, mình qua mình mở dịch vụ khác. Xong rồi thời gian sau cái mình thấy một chỗ nào mình thích nhất, cái mình họ bảo họ dồn lại tới cái chỗ mà mình thích nhất, rồi dồn lại một account cho nó dễ theo dõi. Hoặc là để riêng cũng được, cũng chẳng sao, cứ năm nào đến tính theo năm đó.
Dạ. Yeah. Cảm ơn chị Đại Thi rất nhiều. Chúng ta cũng vừa vặn hết giờ cho chương trình Những Điều Cần Biết Về Thuế Vụ. Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng để lắng nghe chương trình. Và không quên mời quý thính giả đón nghe chương trình cùng với Đại Thi vào mỗi chiều thứ tư hàng tuần trên làn sóng 1160 AM từ 3 giờ cho đến 3 giờ 30 nhé. Những Điều Cần Biết Về Thuế Vụ. Và cảm ơn thời gian của Thi. Chúc Thi một buổi chiều còn lại thật nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại chị Đại Thi trong chương trình này vào thứ tư tuần tới Thi nhé.
Dạ, cảm ơn Như Tuyền. Chào tạm biệt Như Tuyền.
Mến chào tạm biệt
quý vị khán giả.